Đây Ngài mới nói kết lại, quyển luận này chẳng truyền cho người không tin, chỉ truyền cho người đồng kiến, đồng hạnh, tức là đồng thấy, đồng biết, đồng tu hành với nhau đó. Phải xem xét người đối trước có tâm thành kính, kham lãnh thọ, không lui sụp, người như thế mới nên vì họ nói, chỉ dạy khiến cho họ được ngộ. Tức là những người mà gọi là có tâm mà tin nhận như vậy đó thì chỉ họ mới tin, họ nhận để họ tu, chứ còn không phải là mình gọi là gặp hay là cũng truyền nói bừa bãi, rồi có khi ta không tin là ta còn chê bai trở lại, thì đó làm mất căn lành của họ. Tôi làm quyển luận này là vì người hữu duyên, chẳng phải cầu danh lợi. Đây không phải là ngày gì danh gì lợi mà làm ra. Chư Phật nói ra ngàn kinh muôn luận chỉ vì chúng sanh mê muội, tâm hạnh chẳng đồng, tùy chỗ tà chấp của họ mà nói pháp đối trị nên có sai biệt. Tức là mua ngàn kinh luận mà Phật nói ra đó là cũng tùy theo bệnh mà cho thuốc, cho nên nó có sai biệt thôi. Nếu luận về lý giải thoát cứu cánh chỉ là việc đến chẳng nhận tất cả chỗ không tâm, tức là muôn ngàn kinh luận nói sai biệt, đó là tùy bệnh cho thuốc thôi, nhưng mà rút lại cái lý cứu cánh thì chỉ là việc đến chẳng nhận tất cả chỗ không tâm, đó là cái chỗ gọi là cốt tủy tu hành. Hằng lặng lẽ như không, cứu cánh thanh tịnh thì tự nhiên giải thoát. Cho nên mình là, nếu mà dù cho mình nói thiền, nói đạo hay cách mấy đi nữa mà cứ sanh tâm hoài, thấy không? Là cứ nhận đầy ở trong này hoài thì cũng không tới đâu hết. Cho nên đó là cái chỗ lẽ thật. Rồi ông chớ cầu hư danh, thấy không? Miệng nói chân như mà tâm tợ khỉ vượng. Tức miệng này nói là chân như nhưng mà tâm như khỉ như vượng, cứ chạy hoài, nhảy hoài, thì đó là chỉ nói trên miệng. Tức lời nói việc làm trái nhau, gọi là dối mình, sẽ xa vào đường ác. Đây là Ngài nhấn mạnh, nhắc nhở mình phải thực hành, chứ đừng có nói lý. Chớ cầu cái phái lạc hư danh nhất thời, mà chẳng biết nhiều kiếp phải chịu quả ương. Tức là đừng có nói cho sướng miệng lúc, không? Nhưng mà rồi không biết là nhiều kiếp phải đọa đài. Cố gắng, chúng sanh phải tự độ, Phật không thể độ được. Nếu Phật hay độ chúng sanh, thì chư Phật thời quá khứ nhiều như cát bụi, lẽ ra tất cả chúng sanh đều được độ hết. Vì sao chúng ta đến ngày nay vẫn còn trôi lăn trong sanh tử, không được thành Phật? Tức là đây Ngài mới giải thích rõ, nghĩa là mình phải tự độ, chứ không phải là ngồi đây mà trông chờ ý lại Phật độ. Phật độ mình là độ sao? Độ tức là Phật gieo duyên, chỉ dạy cho con đường, cho cái pháp để cho mình tu, mình vượt ra, thì đó gọi là độ. Nhưng mà còn cái căn bản là mình phải tu, tức là phải tự độ, chứ còn không phải là ý lại. Nên đây Ngài nói là nếu Phật mà thật là độ được thì Phật gọi là ra đời, gọi là hằng hà sa số Phật, mà tại sao mình bây giờ cũng còn ngồi đây? Cho nên mình phải tự độ, phải tự tu, chứ còn không phải là, cũng như là không phải là ở trên là cứ lo gọi là nói lý, không? Gọi là cầu hư danh, để có miệng nói, gọi là miệng nói chân như mà tâm không có chân như. Hiểu dù cho hiểu thiền, hiểu đạo nhiều mà không có thực hành thì cũng không đến đâu. Mà chỗ này là chỗ mà người gọi là có tâm thiết tha vì cái bản nguyện giải thoát của mình là phải thường xuyên nhớ rõ, không? Có dù cho mình tu mà có được một chút ít gọi là cái đắc lực hay công phu cũng chưa phải là cái chỗ cho mình hài lòng, mà coi như là mình phải tu mãi, tu mà rốt ráo, không còn cái gì để tu mới được. Mình sự thật bây giờ mà kiểm xét lại đó, thì công phu mình cũng còn gọi là nhiều cái thiếu sót chứ không phải đến đâu, không? Nếu mà nghiệm kỹ nhớ lại thì quý vị sẽ thấy ngày xưa ông Bùi Hưu đó, ông Bùi Hưu là một ông quan cư sĩ mà gọi là theo ngài Hoàng Bá rồi đó, cũng học đạo, cũng là sáng tỏa được cái đạo lý thiền á, như là câu chuyện mà Hoàng Bá gọi Bùi Hưu đó, thì mình thấy rõ đó. Nhưng mà đối với ông như vậy đó, mà khi ông mà gọi là sắp chết á, mà không có nhờ ngài Hoàng Bá mà cảnh tỉnh á, không thì cũng đi bậy rồi, làm rồng rồi đó. Tức là một hôm mà ông có chút bệnh, thì lúc đó là chắc là ông cũng có mời ngài Hoàng Bá ngài đến, cho nên ngài cũng đến vào trong nhà đó, thì thấy ông chút bệnh đó, thì nhưng mà vậy thì không lâu thì cái bỗng nhiên ông tắt thở, ông chết. Khi ông chết á thì thiền sư Hoàng Bá ngài cũng ở đó, không, ngài ngồi, nghĩa là ngài cũng ngồi ngay ở trên ngay cái bên đầu của ông đó, tức là giống như bên đầu giường đó, ngay chỗ bên đầu của ông. Nhưng mà ngài cũng không có, ông chết nhưng mà ngài cũng không có bỏ đi, ngài cũng chưa có chịu bỏ đi, ngài cũng còn ngồi đó, ngồi xem ông như thế nào. Thì như những người khác thì có khi cũng lấy làm lạ, không? Nhưng mà rồi một lúc sau thì bỗng cái thì ông chợt ông sống lại, không? Sống lại thì mọi người cũng là giật mình, nó cũng thấy lạ đó. Nhưng mà khi ông sống rồi đó, ông tỉnh lại rồi thì mọi người mới hỏi han, mà nhất là ngài Hoàng Bá, ngài mới hỏi thăm, thì ông mới thuật lại, là khi mà tôi đi vào trong cái cõi âm đó, tức là tôi chết, tôi đi vào trong cõi âm đó, thì lúc đó nó có những điều lạ là mình có chân nhưng mà giống như mình không có đi được gì hết, có mắt cũng giống như không thấy gì hết, giống như là lúc đó là nó đi bằng thần thông, chứ là không phải đi bằng chân, có chân mà giống như chân nó không có đi, không có cử động, cũng vậy, mắt nhưng mà giống như không có mắt thấy, mà giống như là gọi là tự tánh nó thấy vậy thôi. Cho nên mình tu mà khéo giữ gìn cái công phu của mình, làm sao nó được, nghĩa là thật là tỉnh táo sáng suốt, thì ngay khi đó là mình nhớ lại chỗ đó là hay biết mấy. Tức là lúc đó không cần mượn cái gì khác hết, không, mà không cần nhờ mắt cũng thấy, không cần nhờ cái chân nó cũng đi, không? Thì như vậy nó quá quá là giải thoát sáng suốt rồi, giống như trong tự tánh nó hiện ra thôi, mà mình không chịu nhớ cái đó, nhưng mà rồi nhớ cái chuyện đâu đâu không, cho nên nó dẫn mình sanh đi chỗ khác. Cho nên nếu ngay chỗ đó mình nhớ lại thì pháp thân hiện tiền tự tại rồi, và nếu mà mai đó mình nhớ trở lại đó thì dùng cái đó thì mình đi sướng không, nghĩa là không cần phải dùng chân đi, tức là đi suốt qua tường qua vách gì hết, cũng không cần dùng mắt thấy mà cũng thấy suốt qua tường vách, thì giờ là mình sống trở về với pháp thân sướng. Nhưng mà lúc đó không tỉnh nổi, bởi vì những cái nghiệp nó che, cho nên những nghiệp nó kéo, nó phải lôi đi theo nghiệp. Cho nên nếu mà tỉnh lại nhớ ở chỗ đó, rồi mình sống ngay chỗ đó thôi, không cần đi đâu nữa hết, thì hay liền, giải thoát liền. Cho nên ở đây ông nói là lúc đó cũng vậy, có chân mà giống như chân nó không đi hết, và tự nó đi. Có mắt cũng vậy, giống như không mắt nó không cần thấy mà tự nó thấy. Thì như vậy là đi được chừng 40-50 dặm, thì thấy mỏi nhọc. Thì trong khi mỏi nhọc đó, bỗng thấy trước nó có cái ao nước, mà gì vừa đi mệt, nhọc nhằn, thấy ao nước thì thấy sướng quá, muốn nhảy xuống tắm. Tính nhảy xuống cái ao nước đó, nghĩa là tôi vừa nghĩ thầm ở trong bụng, tức là muốn nhảy xuống ao đó tắm, thì bỗng đâu có một ông lão hòa thượng, ông ngăn không cho tôi vào trong ao đó, ông hét lên một tiếng. Thì do tiếng hét đó là tôi giật mình, rồi nhân đó mà bây giờ tôi trở lại và được gặp hòa thượng. Đó. Thì thiền sư Hoàng Bá ngài mới bảo, cũng là mai đó, nếu mà ông không có gặp lão tăng á thì ông đã làm rồng rồi, tức là ông nhảy vào trong cái ao đó là ông sanh vào loài rồng rồi. Nhưng mà nhờ ngài, nghĩa là ngài hét, ngài ngăn cho nên mới tỉnh lại đó. thì như vậy để cho mình thấy như vậy thì ông là cũng tu hành cũng có công phu đó, cũng gọi là cũng có sáng đạo đó, thấy không? Nhưng mà lúc đó là cũng không làm chủ được đó, bởi vì đi mệt, thấy không? Đi mệt rồi thấy cái ao nước là thấy sướng quá rồi, nhảy xuống, nhưng mà nhảy xuống đó là cái chỗ mình sanh, xuống đó là sanh, xuống đó là rồi rồng, cho nên đừng bao giờ gọi là mình gọi là có cái niệm gọi là tự hào, hiểu thì hiểu, thấy không? Nhưng mà cái công phu của mình mà tỉnh táo mà cho sáng suốt thì không phải dễ dàng, cho nên là phải luôn luôn mà thực hành công phu cho nó được gọi là được sâu đó, được sâu được dày, tức là để cho lúc nào nó cũng phải nhớ, nó phải có đắc lực, chứ còn khi đó thì nó dễ theo nghiệp, nó che mờ. Ở đây gọi là thấy ao nước mà muốn nhảy xuống tắm đó, còn có khi thì mình không thấy ao nước mà thấy cái gọi là cái nhà tốt, mà thấy cái lầu đài đó, tính là lên đó chơi đồ đó, thì lên đó là chỗ xanh đó. Cho nên rồi phải học như là cái câu hồi nãy đó, là việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm, thấy gì thấy nhưng mà không nhận gì hết, thì mình mới đi qua hết, mới tự tại, còn nhận nó là chết. Cho nên đó là chỗ mà phải nhớ kỹ để mà tu đó. Cho nên đây ngài mới nhắc nhở đó, cố gắng là chúng sanh là phải tự độ, chứ Phật không thể độ được, không? Thế nên biết chúng sanh phải tự độ, Phật không thể độ được. Cố gắng tự mình lo tu hành, chớ ỷ lại vào sức Phật khác. Kinh nói phàm người cầu pháp chẳng chấp trước Phật mà cầu, không? Tức là mỗi người phải tự mình thực hành công phu cho thực vững chắc, chứ đừng có ỷ lại Phật, hay đừng có lo cái lý luận để mà bày tỏ những cái hiểu biết của mình. Không ai cứu mình bằng chính mình. Do đó mà hôm nay ví dụ mình đang ngồi đây thì mình cũng phải kiểm lại như vậy, thì cái công phu của mình đó đã đến đâu rồi, có thể là lơ là qua ngày tháng được hay không, đến gặp những trường hợp như vậy mình có tự chủ được không. Cho nên đây là những cái lời gọi là thiết tha nhắc nhở của ngài để cho mỗi người phải cảnh tỉnh để mà tiến. Thôi thì bữa nay là mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thầy nguyện học Phật đạo.